Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Điều sau cùng. Sớm đi sớm, hoa chưa nở. Chiều về chiều, cành không hay. Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu. Nơi góc tường in một bóng gầy. Cái bóng gầy ấy đã âm thầm khuất đi vào ngày 10 tháng Giêng 1998. Sau 71 năm cô đơn trong biển đời và thơ văn. Đó là lời tự thuật của nhà văn Mai Thảo. Một bài thơ nói tỉ mỉ hơn về tư tưởng và triết lý sống của tác giả. Mang tựa đề, Ta thấy hình ta những miếu đền. Mà nhiều người bảo là vừa hiện sinh vừa thiền vị. Kết thúc bằng 4 câu. Ta thấy ta treo cổ dưới cành, rất hiện giấc ngủ giữa rừng xanh. Sao không, sao chẳng không là vậy, khi chẳng còn chi ở khúc quanh. Khúc quanh ấy, ai cũng sẽ đến. Quan trọng hơn cả là, có còn gì hay không? Đã đạt đến những gì? Và nhất là, đã biết ý nghĩa con đường mình đã đi qua như thế nào. Trước khi gác bút mãi mãi, nhà thơ Mai Thảo viết 4 câu có tựa đề là Không hiểu như sau. Thế giới có chịu điều không hiểu, càng hiểu không ra lúc cuối đời. Chẳng sao khi đã nằm trong đất, đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi. Có chịu điều không hiểu, nhưng ý nghĩa của cuộc đời và nẻo về của nó thì ngay sao trời cũng không có. Thi hào Salomon ngày xưa trong Kinh Thánh bình luận triết lý sống đã cuộc đời là hư không, là bóng. Nhưng hình và ý nghĩa thật của cuộc đời chỉ có thể tìm được trong niềm tin ở Thiên Chúa. Rất tiếc là một người đã đến bên giường của nhà văn Mai Thảo nói về Chúa Giêsu và ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng ông ta chỉ im lặng vì nghĩ rằng chẳng sao. Và thế là hết. Triết gia Aristotle nói rằng, bất cứ ai cũng có thể nổi giận. Việc ấy dễ rồi, nhưng nổi giận với đúng người, đúng mức độ, đúng lúc, đúng mục đích và đúng cách không dễ đâu. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 ghi rằng, nếu anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ lợi dụng cơ hội. Có người dạy rằng, cơn giận đúng tạo sức mạnh cho lòng chống tội ác và phát triển sức mạnh và hiệu lực của bản năng. Nếu cơn giận lẫn với mưu ác là có tội. Nhưng nếu giận điều xấu xa ô uế thì tốt và hữu ích. Chúa Giêsu hết mực nhân từ thương yêu, nhưng Ngài cũng nổi giận. Thương và giận là hai mặt của một tình cảm cao cả, làm cho cuộc đời vốn thường vô vị và chán chường trở thành quân bình, vui vẻ và hoạt động. Cơn giận, nếu được thúc đẩy bằng bản chất thánh thiện, sẽ làm phát ra sức mạnh chống lại sự độc ác, giả trá và hổ nhục. Như thế, nếu ta giận người nào vì bực tức riêng hay ganh tị là tội. Nhưng cơn giận vì sự bất công hay gian ác ta nhìn thấy và ước ao chân thành muốn thấy ý chỉ của Chúa thực hiện, thì vừa ảnh hưởng tốt vừa hữu hiệu. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết giận đúng và không phạm tội. Cơn bão địa từ. Một cơn bão địa từ tràn vào vùng trường từ của trái đất và hủy phá một vệ tinh thông tin. Cơn bão này xuất phát từ mặt trời trong một luồng hơi khổng lồ, đã làm cho vệ tinh trên bị im tiếng, ngưng hoạt động, mặc dù vẫn còn bay trên quỹ đạo trái đất. Người sáng chế ra vệ tinh và phóng lên quỹ đạo không ngờ rằng cơn bão địa từ có thể làm cho vô hiệu hóa các vệ tinh. Điều đáng để ý là các vệ tinh ấy vẫn tiếp tục xoay trên quỹ đạo của trái đất, nhưng không dùng được về việc gì cả, vì đã hư bộ phận nhận và phát tín hiệu. Một hồi người ta phải đưa phi thuyền con thoi lên để dọn rác cho mà xem. Những vệ tinh thông tin chết mà vẫn quay trên quỹ đạo, làm ta liên tưởng đến những cuộc đời cũng đã chết mà vẫn còn di chuyển trong xã hội loài người. Chết đây là chết về tình trạng tâm linh. Những người bị cách xa nguồn sống là Thượng Đế và không được thông tin liên lạc với Ngài thì được kể như đang chết trong tội của mình. May mắn thay, Thượng Đế thương yêu nhân loại, không muốn cho một người nào chết và hư vong, nhưng muốn cứu vớt mọi người. Chính vì thế mà Chúa Giêsu vào đời làm sinh tế chuộc tội cho mọi người và làm cho đời người sống lại, được giao ngộ với nguồn sống và có hạnh phúc thật. Bạn thân mến, tôi không dám nói là bạn đã chết. Nhưng nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giêsu, thì cuộc đời bạn đang thuộc về cõi trầm luân và bạn sẽ không bao giờ thấy sự sống đích thực và được thỏa mãn. Mời bạn tin Chúa để đời này và đời sau được đảm bảo trong hạnh phúc mà Chúa ban cho. Người nào tự cho rằng mình quá lớn khi giúp một người, chính là người quá nhỏ khi phục vụ quần chúng. Người nào tự cho mình là quá lớn khi giúp một người, chính là người quá nhỏ khi phục vụ quần chúng. Cách hay nhất để giết thời gian là phục vụ Chúa cho đến chết. Cách hay nhất để giết thời gian là phục vụ Chúa cho đến chết. Tối tăm không thể nào dập tắt ánh sáng. Nó chỉ làm cho ánh sáng dường như sáng hơn mà thôi. Tối tăm không thể nào dập tắt ánh sáng. Nó chỉ làm cho ánh sáng dường như sáng hơn mà thôi. Một chút tội ác sẽ làm cho ta thêm bối rối, bớt đi mất năng lực của ta và nhân những khó khăn lên nhiều. Một chút tội ác sẽ làm cho ta thêm bối rối, bớt đi mất năng lực của ta và nhân những khó khăn lên nhiều. Khi nghe một bài giảng mà lương tâm bị day dứt, thì chắc chắn bài giảng ấy phải có nhiều điểm hay. Khi nghe một bài giảng mà lương tâm bị day dứt, thì chắc chắn bài giảng ấy phải có nhiều điểm hay. Trước khi gánh nặng đè ta xuống, hãy tin cậy Chúa để hai cánh tay Ngài đỡ nâng ta. Trước khi gánh nặng đè ta xuống, hãy tin cậy Chúa để hai cánh tay Ngài đỡ nâng ta. Không có ai quá tốt đến nỗi có thể tự cứu lấy mình. Cũng không có ai quá xấu đến nỗi Chúa không cứu được. Không có ai quá tốt đến nỗi có thể tự cứu lấy mình. Cũng không có ai quá xấu đến nỗi Chúa không cứu được. Cuốn Thánh Kinh bị hại vì bạn bè bỏ quên cũng y như bị kẻ thù tiến công. Cuốn Thánh Kinh bị hại vì bạn bè bỏ quên cũng y như bị kẻ thù tiến công. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Người nào tự cho mình quá lớn khi giúp một người, chính là người quá nhỏ khi phục vụ quần chúng. Cách hay nhất để giết thời gian là phục vụ Chúa cho đến chết. Tối tăm không thể nào dập tắt ánh sáng. Nó chỉ làm cho ánh sáng dường như sáng hơn mà thôi. Một chút tội ác sẽ làm cho ta thêm bối rối, bớt đi mất năng lực của ta và nhân những khó khăn lên nhiều. Khi nghe một bài giảng mà lương tâm bị day dứt, thì chắc chắn bài giảng ấy phải có nhiều điểm hay. Trước khi gánh nặng đè ta xuống, hãy tin cậy Chúa để hai cánh tay Ngài đỡ nâng ta. Không có ai quá tốt đến nỗi có thể tự cứu lấy mình. Cũng không có ai quá xấu đến nỗi Chúa không cứu được. Cuốn Thánh Kinh bị hại vì bạn bè bỏ quên cũng y như bị kẻ thù tiến công.